thì từ mình là phúc hậu, ai cũng khen tôi phúc phước. Nhưng đâu ai ngờ rằng vợ tôi thật sự là một con ma cờ bạc và nghiện số đề. Còn có số tiền có dành được trong 10 năm gần 1 tỷ đồng đều không có cánh mà bay. Nay lại phát hiện ra vợ tôi còn mượn nợ mình để cờ bạc. Vậy tôi phải làm gì để giúp vợ tôi lên sinh khác?
Câu hỏi này bị hơi khó. Máu đỏ đen á, phần lớn gắn kết với quý ông. Và ngày nay nó trở thành như là một cái fashion, một cái mode mới cũng của quý bà. Chúng tôi có 3 lần đi hành hương và thuyết giảng ở tại Campuchia. Và trở về đó thì đi qua đường biên giới Tây Ninh thì có cơ hội thấy được rất nhiều người nghiện cờ bạc, bỏ gia đình ở nhiều tỉnh thành khác nhau tới đó để cúng dường không đốt nhang. Có lần nhìn thấy một số cô thanh nữ tuổi chạc 30, mặt thì xinh xắn mà nét thì buồn so. Hỏi lý sao mà các chị buồn thế? Có một cô trả lời rằng là thầy hỏi chi, nhìn là biết rồi. Chứ tôi hỏi tôi đâu phải thầy bói đâu biết. Cô ta trả lời chứ ở đây là cái chỗ mà cờ bạc, thấy mà mặt méo thì biết hết tiền, còn thấy mặt rui thì biết là làm ăn khá. Tôi hỏi như là từ lúc mà các cô sang đây đánh bạc đó, có lần nào các cô đánh thắng chưa? Nhiều cô suy nghĩ trầm ngâm và có cô trả lời rằng là có một lần thắng duy nhất thôi. Hỏi thắng bao nhiêu? 200 ngàn. Hỏi tiền thua bao nhiêu? Giá chót đó là 20 triệu. Xem ra mới biết rằng là các cô gái đó đó thuộc về hàng tiểu thơ của những gia đình giàu, hoặc là sống trong những gia đình làm vợ của các ông đại gia, cho nên thời gian gần như là rảnh rỗi rất là nhiều, tiền có dư thừa, do vậy đó đã nướng tiền vào các canh bạc đỏ đen. Người dòng trong câu hỏi đặt ra đó là đang đối diện trước một nỗi đau, vợ làm tổn thất cả 1 tỷ đồng sau nhiều năm danh dự. Đau hơn nữa là ngoài cái số tiền mất đó, còn phát hiện ra vợ lấy cái uy tín của chính mình thông qua con đường ngoại giao mượn nợ của rất nhiều người thân và bà con, vừa tổn thất tiền mà vừa mất uy tín gia đình. Đối diện trước một hoàn cảnh dù là vợ hay là chồng thì chúng ta thấy là cái nỗi đau này nó cũng giống như nhau thôi, và cái tật đánh bài rất là khó bỏ. Vì tâm của người đánh bài đó có 2 cái khuynh hướng cảm xúc: thứ nhất là con ma tham, thứ hai là con ma si, đang đưa đường dẫn lối. Con ma tham này đó nó có kích hoạt như là một cái phản ứng có điều kiện. Mỗi khi đi ngang cái sòng bạc, nhìn thấy cái thương hiệu của sòng bạc thôi, hay là có mặt ở một nơi nào, chẳng hạn như những khách sạn mà ánh đèn vàng rồi vàng dòng, những cái màu sắc gì đó mà liên hệ đến tiền bạc thôi, là trong đầu đó tự động nảy sinh ra những cái quan tưởng rằng đó tôi sẽ đánh bài và tôi sẽ gỡ gạt, tôi sẽ làm giàu, tôi dân dân và dân dân. Và cứ mỗi lần nỗ lực để mà gỡ gạt thì cứ mỗi lần bị thua tiếp. Nước tiệp khắc mà chúng tôi có dịp thuyết giảng vào tháng 6 và tháng 7 2011 vừa qua, ở một cách tương đối nào đó có thể xem là quốc gia có nhiều sòng bạc so với những quốc gia khác của châu Âu. Những sòng bạc nhỏ trong chợ nhỏ, trên các phố nhỏ, những sòng bạc lớn tại các chợ lớn, tại các khu phố lớn. Các sòng bạc có mặt ở trong các khách sạn, nhà hàng. Và người Việt Nam sống bằng cái nghề cờ bạc như thế không phải là ít. Họ đóng thuế đàng hoàng. Cái thu nhập của những người chơi cờ bạc thông qua máy cờ bạc đó là rất cao. Họ đóng thuế cho nhà nước, họ làm giàu trên cái nghề đó. Còn những con nghiện cờ bạc á thì là những người đến để nuôi cái sòng bạc đó và nuôi cái dịch vụ này và nuôi các cái dịch vụ đóng thuế. Nhưng mà khi đi vào những chỗ như thế đó thì hiếm khi người nghiện cờ bạc nghĩ rằng là mình đang đốt tiền để nuôi cho các hoạt động vừa nêu. Thế giới Las Vegas của Hoa Kỳ chúng tôi đã có dịp đến tham quan 4 lần vào năm 2004, 2006, 2007, 2008 sau khi thuyết giảng cho các Phật tử làm nghề chia bài tại chùa Liên Hoa trên cát ở thành phố này. Rồi để dẫn chúng tôi đi vào từng ngõ ngách của các sòng bạc lớn nhất, họ hướng dẫn cái cách chơi bạc như thế nào để cho mình biết. Và theo họ đó thì các cái sòng bạc nổi tiếng không có gian lận. Vấn đề còn lại đó là cái vốn của chủ bạc là to, khách chơi bạc thì ít, mà theo cái xác suất đó thì kẻ tiền ít thì thua trước, kẻ tiền vừa thì thua kế, kẻ tiền nhiều á là thua sau, còn kẻ nhiều tiền nhất là thắng. Thì kết quả là chủ các sòng bạc trở thành là các triệu phú và tỷ phú. Nhưng mà người chơi thì không hiểu được những thứ này. Có người có hiểu được đi nữa thì cũng bị cái con ma tham, con ma si mê đó không cho phép mình là dừng lại. Mỗi khi hết tiền, những người cờ bạc có thể khóc lóc, gian sinh, hứa hẹn và thậm chí là đánh đập và tự trừng phạt mình để làm động lòng những người thân thương. Nhưng mà đừng vì thế mà ngộ nhận rằng họ đang hồi đầu quay về bờ. Vì con ma tham không dễ gì chết trong một ngày một đêm và qua một cơn hối hận. Con ma si đó lại càng dai dẳng còn hơn đĩa nữa. Cho nên là người thân sống chung với những người có ma tham và ma si cờ bạc dẫn dắt đó, thì ta phải áp dụng chính sách là cứng như kim cương. Khi họ mò mượn tiền chứ không ông cho, và khi họ có hối hận cũng không nên tin, thậm chí có thể là cô lập nữa. Rồi đồng thời lúc đó thì nhờ những người thân khác dùng giải pháp tình cảm mềm và cứng cùng giữ một lúc để cho những người này nó không cảm thấy bị tuyệt vọng, rớt xuống ngay cái vực thẳm và cố gắng là nỗ lực để tự vươn lên. Còn mỗi một cái động tác trợ giúp cho nền tảng là dễ mũi lòng, sợ rằng là mình nếu mình không giúp đó thì người đó sẽ hư hơn hoặc là bị này bị nọ đó, thì cái nạn cờ bạc đó sẽ khó có thể tránh khỏi được lắm. Và cái cơn nghiện cờ bạc đó khó có thể được vượt qua. Là người chồng trong hoàn cảnh này đó thì nên tư vấn cho vợ. Chắc chắn là vợ biết rõ về những cái tác hại của cái nạn cờ bạc rồi, vấn đề còn lại là vượt ra bằng cách nào thôi. Nhờ được vượt qua bao gồm 3 bước. Bước 1 đó là cùng với vợ tìm một cái niềm vui thay thế. Phải cần có cái hỗ trợ của người đồng hành. Bản thân của người bị kẹt đó thì họ thích sống với cô đơn và tìm cái niềm vui trong những cái kênh đạt đó. Cho nên bây giờ mình phải tổ chức đi du lịch hoặc là đi thăm bà con, rồi đi cùng nhau, hoặc những cái công việc mà nó không ảnh hưởng chung đến cái thời gian chung cho gia đình. Thì lúc ấy đó người vợ sẽ bắt đầu có cơ hội quay trở về với cái hạnh phúc của tình yêu, của tình thương, rồi gắn kết với những cái trách nhiệm. Điều hai, nếu tình huống một khó có thể thực hiện do hoàn cảnh khó khăn, tài chính không có, thời gian không nhiều, bận rộn tiền quá to, thì ta cần phải tìm một cái giải pháp thay thế ngay tại ngôi nhà. Và ở đây đó cần đến sự hợp tác của cơn nghiện, của con nghiện cờ bạc. Còn nếu như chỉ phía của người chồng hay người vợ hoặc là nói chung là người thân mà đang khi người bị nghiện đó thì không có hợp tác thì cũng không đi tới đâu. Đó là tìm những niềm vui trong hạnh phúc vợ chồng. Ví dụ như mình biết vợ có thói quen là thích coi phim hài hay là gala cười đó, thì ta tăng cường thêm các cái băng đĩa phim hài về, dành thời gian nhiều hơn. Có những cái niềm vui đó nó gây sảng khoái, tinh thần thoải mái, thì tự động nó quên dần dần đi hoặc là những cái niềm mê, đam mê xấu đó nó sẽ bị được vượt qua. Nhưng mà cũng đừng nên tin 100%. Có nhiều người ma mạnh á, giả bộ cải thiện để cho người thân không có nghĩ rằng là người đó đã bị quá đát, quá tải. Sau đó giả bộ mượn tiền hay là chờ người thân đi vắng lại nhà cậy cửa cậy rương, lấy tiền đi nướng hết. Cho đó phải theo dõi, sát cánh, có tinh thần rộng lượng, rồi thương yêu, giúp đỡ, quan sát để làm cho tinh thần của người đó không bị suy sụp, và cái nỗi khổ niềm đau đó được nâng đỡ theo một cái chiều hướng đúng để cho người đó có thể vượt qua. Bước ba, nếu hai bước đầu đã được nỗ lực nhiều lần mà tính thành công vẫn trở nên quá mong manh thì buộc người đương sự phải áp dụng biện pháp cứng, đó là ly thân đối với vợ chồng, đó là cắt đứt tình thương đối với cha mẹ dành cho con cái và anh chị em lẫn nhau, rồi trở nên lạnh như tiền. Mặc dù trong tâm mình rất là thương người ấy, nhưng mà phải giả vờ để cho người ấy cảm thấy là không còn chỗ bám víu, không còn chỗ lợi dụng, không còn chỗ để làm nư nữa, thì cái tính cách chí phèo đó sẽ tự động không thể nào tiếp tục tồn tại. Còn khi nỗ lực như thế rồi mà vẫn không có kết quả thì cái công việc còn lại đó là người đương sự nên tự quyết định có con đường độc lập của mình. Giả sử chọn con đường ly dị đó, không có gì là xấu xa, không có gì là tội lỗi, thi trách nhiệm. Bởi vì sống chung với những người mà không có tinh thần cải thiện đó, thì gia đình đó sẽ tán gia bại sản rất nhanh. Hạnh phúc đó nó bị treo ở trên một cái sợi chỉ mong manh đó. Một cơn gió lốc thổi qua là có thể bị cắt đứt. Đừng nên nghĩ rằng là tôi có đủ sức để mà thuyết phục một người nào đó. Đang khi nỗ lực đã diễn ra quá nhiều rồi, ta phải nhìn thấy cái hiện thực. Và đến lúc mà mình có những phương pháp cứng như vậy đó, thì cái người trong cuộc rơi vào cái cơn nghiện nó mới bắt đầu suy nghĩ lại, nhờ đó họ mới vượt qua được cái thói quen. Thì đang khi mà thực hiện vấn đề này, ta là tiếp tục nhờ tư vấn với những người có kinh nghiệm, thì những cái diễn tiến, những thay đổi, những cái phức cảm tâm lý để chúng ta kịp thời đối phó, nhờ đó cái việc cai nghiện cờ bạc đó có thể được thành công. Xin điện thoại nhé.